xin nói tiếp.
Nhiều pháp này ở chúng sanh mê gọi là tạng thức, ở Phật giác ngộ gọi là Như Lai tạng.
Thôi, chẳng đi, chứa toàn mê. Ta gọi kho thóc, kho vàng, cả mình có cái kho mê. Cái mê, cái chữ thức nghĩa là gì? Cái tâm, thể chất của nó là tâm. Nhưng mà khi nó tỉnh ấy, thì người ta gọi là trí. Mà khi mê ấy, thì người Tàu người ta gọi là thức. Cho nên là cái tâm của chúng mình, khi nó mê thì gọi là thức, khi nó tỉnh thì gọi là trí. Mà cái chữ tâm, cái tiếng tâm ấy là dung hòa, nói cả khi mê khi tỉnh. Thế ở đây con giảng cái câu này, sao lại gọi là cái kho chữ tàng? Mê thì gọi là tạng thức, tỉnh gọi là Như Lai tạng, mà chung quy cũng chữ tạng, nghĩa là cái kho. Vì vậy cái kho là cái gì? Gọi là cái kho, trong nó có chứa nhiều thứ, mà những thứ này phàm phu không có biết gì cả. Coi như những vật mà bỏ kín ở trong kho, khóa, đâu mình có thấy ở trong đựng cái gì đâu. Thế cho nên chữ kho có cái nghĩa là nó rộng, nó chứa được nhiều thứ, mà cũng có cái nghĩa là nó rộng lớn. Thế thì đây cái kho, khi mê thì nó chứa cái gì? Tạng thức. Nó chứa những cái tâm thức, tức là cái tâm mê. Còn khi ngộ thì gọi là gì? Tức là cái kho này có chứa một ông Như Lai. Tuy nó đang chứa những cái mê đấy, nhưng mà ở trong ấy có ông Phật, ông vẫn ngồi ở trong đó. Bây giờ cái việc tu của mình là làm thế nào đưa cho ông Phật ra khỏi cái kho này.
Nhiều pháp dụ như hoa sen, liên hoa, vì ngó sen tuy sinh sống trong bùn mà vẫn trong trắng ngọt mát, không được mùi tanh của bùn. Đến khi đủ sức nảy cành, thoát bùn, vượt trên mặt nước, vươn lên hư không, nở hoa thơm đẹp, kết quả là hương hột làm thuốc an thần. Thân tâm chúng sanh bản chất là tánh giác, dù gặp duyên ô nhiễm cũng không giảm, gặp duyên thánh thiện cũng không tăng, độc lập, siêu tình, bất biến. Ở trong bùn dụ đọa ba ác thú, ra khỏi bùn dụ sanh cõi trời người, vượt trên mặt nước dụ thanh văn duyên giác, đã thoát luân hồi trầm luân, vượt lên hư không nở hoa thơm đẹp dụ Bồ Tát, tự giác giác tha, gương hột làm thuốc dụ thành Phật độ chúng sanh. Căn cơ tuy có sai khác nhưng ai cũng có phần thành Phật.
Thôi, con giảng cái đoạn đó. Có bốn chữ, tên kinh có bốn chữ là Diệu Pháp Liên Hoa. Thì cái trang 5 ấy hoàn toàn giảng hai chữ Diệu Pháp rồi. Bây giờ còn hai chữ Liên Hoa con giảng nốt. Cái Diệu Pháp là thật pháp, còn Liên Hoa là nói cái ví dụ, cái thí dụ để cho nó tỏ nghĩa cái chữ Diệu Pháp. Diệu pháp này là nói cả phần nhân và phần quả. Khi mà nó là ở nhân ấy, nó cũng diệu, mà khi nó chứng quả nó cũng diệu. Còn cái liên hoa cũng thế, là nói từ nhân đến quả nó đều diệu. Thế nhưng mà đặc biệt ấy, nói cái phần cái ngó sen là nói cái gì? Nhân bồ đề của chúng ta, tức là cái thấy cái nghe của chúng mình hiện tại đây, và đó là mật nhân. Mật nhân là bởi vì làm sao trong Lăng Nghiêm mình đã học đó. Tại sao gọi cái thấy cái nghe của chúng mình là mật nhân bồ đề? Ai cũng nghe, làm sao con lại bảo người ta không nhận ra, không biết nó là cái nhân tu để thành Phật, cho nên gọi là mật. Ai cũng thấy, ai cũng nghe cả, nhưng không ai biết rằng nó là cái gốc để thành Phật. Chứ nếu mà biết nó là cái gốc của thành Phật ấy, thì người ta trở về người ta tu thì người ta thành Phật. Nhưng mà đằng này không ai trở về, cứ dùng cái thấy, cái nghe để đi làm các công việc, ngó ở bên ngoài để đi về đường mê, chứ không ai nhận được. Thế cho nên gọi mật nhân, tức là nó là cái nhân tu để thành Phật. Cho nên mà người ta không biết cho nên gọi là mật nhân. Thế cái đấy quý nhất mà quan hệ nhất ở cái chỗ đó. Thì đây cái mật nhân Bồ Đề ví với cái gì? Cái ngó sen. Con có biết cái ngó sen không? Ờ, đó. Nó sinh ở trong bùn, sống ở trong bùn, nhưng mà nó trắng cho đến nỗi người ta vẫn cứ ví, ta cứ ví và trắng như cái ngó sen, là nói cái sự thanh tịnh, ta ví cái ngó sen. Thế cho nên đây cái này là cái quý. Thế ở đây cái ngó sen nó ví với cái gì? Tại sao lại ví với cái mật nhân Bồ Đề? Con mèo nó dùng cái thấy của nó để đi, nó rình chuột. Nó dùng cái nghe của nó để nó rình chuột. Đó, những người ăn trộm, ăn cướp cứ dùng cái thấy nghe hay biết cái tánh Phật của mình để đi ăn cướp. Chúng ta bây giờ cũng thế, cứ dùng cái tánh Phật của mình để mà khôn ngoan tài đảm, lắt léo, sinh chuyện. Mà không ngờ rằng đấy là chính mình đang dùng cái tánh Phật của mình. Cũng như cái ngó sen nó nằm ở trong đống bùn, nhưng nó vẫn là trong trắng. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái tánh Phật của mình, tuy là mình đã ở trong đường mê, mình sống trong những sát sanh, trộm cắp, nhiều cái rối láo, nhưng mà tánh của mình là cái thấy, cái nghe, nó không hư, không hỏng. Nếu tỉnh ra mà trở về tu thì thành Phật. Cho nên cái đặc biệt chư Phật lưu tâm chúng ta là cái thể chất của chúng ta là tánh Phật. Dù nó có ở trong bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu sai quấy, bao nhiêu khổ đau, nhưng bản chất của nó vẫn là cái thanh tịnh. Cho nên ví với cái hoa sen, cái ngó sen nó sống ở trong bùn, nhưng mà nó không hề vướng đến cái bùn, mà nó vẫn giữ cái trong trắng của nó. Hải bùn là ví với cái gì? Quỷ vàng xanh. Thế rồi làm sao nữa? Nó ra khỏi bùn rồi, như nó ở trong, nó ở, còn ở trong nước. Nước là thứ gọi là nó chìm, chữ nho gọi là trầm, mà nó trôi, nó cuốn đi, chữ nho gọi là luân, tức là ở trong cái trầm luôn. Tuy là thoát được cái tanh hôi, cái đau đớn của ba cõi, nhưng mà vẫn còn ở trong trầm luôn, tức là còn bị lôi cuốn đi cái đường luân hồi sanh tử. Thế rồi có bông, có thứ nó có mạnh hơn nữa thì nó làm gì? Nó vượt lên mặt nước thì ví với cái gì? Ờ, đấy, ra khỏi được luân hồi, thoát cái sức trầm luôn. Thế rồi đi, thế có bông thì nó lại làm gì nữa? Nó vượt đến hư không, nó nở hoa. Thì đấy ví với ai? Tự lợi, tự giác, tự mình vượt được khỏi cái trầm luôn. Thế nhưng mà lại còn nở hoa tươi thơm, lợi ích cho mọi người. Thế cho nên ví với các vị Bồ Tát. Mà đến khi nó kết quả thì như thế, cho nên lấy cái hoa sen mà ví với cái diệu pháp của chúng ta, tức là ví với cái tâm, cái chân tâm của chúng mình, nó có những cái khả năng như thế. Đó là, tức là con đã giảng xong bốn chữ diệu pháp liên hoa. Tuy sai khác nhưng ai cũng có phần thành Phật. Đó là cái chính yếu. Cái diệu pháp là nói cái tâm thể của chúng ta. Thì bây giờ hiện tại chúng ta mỗi người ở một cảnh ngộ, ở một trình độ khác nhau. Nhưng nếu chúng ta có phước mà gặp được Phật Pháp, chúng ta tin được Phật, thì quyết định đây coi như là người nào cũng có phần thành Phật cả. Cũng như cái cây sen, dù nó ở trình độ nào, nó còn ở ngó sen hay là nó mới thành cái cành, nó ra cái lá, nó nở hoa, nó ở hoàn cảnh nào, nhưng rồi nó cũng đi đến cái kết quả là nó có thành gương, thành hột, lợi ích cho mọi người.